Chú Kupus tiếp chuyện Dussel cho đến khi bà giúp việc ra về. Rồi cô Miep giả vờ như văn phòng riêng cần gì đó và đưa Dussel lên gác. Cô mở cánh cửa bí mật và bước vào trước con mắt ngờ vực của Dussel. Tất cả bọn mình đang ngồi chờ quanh bàn, chuẩn bị sẵn cà phê và rượu cô nhé để đón mừng người mới đến. Cô Miep đưa Dussel vào phòng khách của bọn mình trước. Bác ấy nhận ra đồ đạc của nhà mình ngay lập tức, nhưng không hề biết gia đình mình đã ở đây, ngay trên đầu mọi người. Khi cô Miep cho biết, bác ấy suýt nữa thì ngất vì ngạc nhiên. Nhưng rất may là cô Miep không để cho bác ấy có nhiều thì giờ mà dẫn thẳng lên gác. Dussel ngồi phịch xuống ghế, không nói được tiếng nào, và nhìn tất cả bọn mình như thể muốn hiểu sự thể cái đã. Một lúc sau bác ấy mới lắp bắp. Nhưng Aber sai, vậy ra các vị không sang Bỉ à? Vậy là quân đội không đến, cái ô tô ấy không đến à? Cuộc trốn chạy không thành công à? Bọn mình giải thích mọi chuyện, rằng bọn mình đã bịa ra câu chuyện về những người lính và chiếc xe đó để cố ý đánh lừa mọi người, nhất là đánh lừa bọn Đức, khiến chúng lạc hướng nếu bọn chúng định truy lùng bọn mình. Dussel lại đờ người vì sự khéo léo đó. Và trong khi tìm hiểu thêm về trái nhà bí mật phi thường của bọn mình, bác ấy chỉ có thể há hốc miệng vì kinh ngạc. Mọi người cùng ăn trưa. Sau đó bác Dussel chợp mắt một lúc rồi xuống uống trà với bọn mình và sắp xếp đồ đạc của bác một tí. Miep đã đem trước đến đây. Bác bắt đầu cảm thấy thoải mái như ở nhà hơn. Đặc biệt là khi nhận được bản đánh máy về các quy định của trái nhà bí mật do bác trai Van Dan thảo ra. Bố cáo và hướng dẫn của trái nhà bí mật. Cơ sở đặc biệt dùng làm nhà ở tạm thời cho người Do Thái và những cá nhân tương tự. Mở cửa quanh năm. Đẹp, yên tĩnh, không bị rừng bao quanh, nằm ở trung tâm Amsterdam. Có thể tới đây bằng xe điện số 13 và 17, cũng có thể bằng ô tô hoặc xe đạp. Trong các trường hợp đặc biệt bị bọn Đức không cho sử dụng các phương tiện vận tải thì cũng có thể đi bộ. Vào nhà và ngủ lại, miễn phí. Thực phẩm đặc biệt ăn kiêng không có mỡ. Xả nước trong phòng tắm. Than ôi, không có bồn tắm, và xuôi theo các bức tường trong và ngoài nhà. Nhà kho rộng rãi, dùng cho tất cả các loại đồ đạc. Trung tâm radio riêng, liên lạc trực tiếp với London, New York, Tel Aviv và nhiều đài khác. Những người cư trú trong nhà chỉ được sử dụng thiết bị này sau 6 giờ tối. Không đài nào bị cấm. Tuy nhiên chỉ nghe các đài Đức trong những trường hợp đặc biệt như âm nhạc hoặc tương tự. Giờ nghỉ từ 10 giờ tối đến 7 giờ 30 sáng. Riêng chủ nhật thì 10 giờ 15. Ban ngày người cư trú có thể nghỉ với các điều kiện được phép. Vì lý do an ninh công cộng, giờ nghỉ phải được tuân thủ nghiêm ngặt. Các ngày lễ, không kể trong nhà, hoãn vô thời hạn. Sử dụng ngôn ngữ, nói nhỏ vào mọi lúc. Các ngôn ngữ văn minh đều được phép, vì thế không được nói tiếng Đức. Giờ học, mỗi tuần một bài học tốc ký. Tiếng Anh, tiếng Pháp, toán và lịch sử học vào bất cứ lúc nào. Vật cưng nhỏ, phòng đặc biệt, cần có giấy phép. Có các điều kiện chữa trị tốt, trừ bọ chét. Giờ ăn, điểm tâm, ngày thường 9 giờ sáng. Chủ nhật và các ngày lễ khoảng 11 giờ 30 sáng. Bữa trưa, ăn nhẹ, 1 giờ 15 cho đến 1 giờ 45 chiều. Bữa tối, nguội và hoặc nóng. Không ấn định thời gian, tùy thuộc vào thông báo. Phòng tắm. Bồn tắm dành cho các cư dân từ 9 giờ sáng Chủ nhật. Nhà vệ sinh, bếp và phòng làm việc riêng hoặc văn phòng chính, tùy thích. Rượu bia chỉ được sử dụng theo đơn bác sĩ. Hết. Bạn của cậu, Anne. Thứ Năm, 19 tháng 11 năm 1942. Kitty thân yêu, bác Dussel là người rất dễ chịu, đúng như bọn mình hình dung. Dĩ nhiên bác ấy thấy hoàn toàn ổn khi phải dùng chung phòng với mình. Thành thật mà nói, mình không tha thiết lắm khi có một người lạ dùng chung đồ đạc với mình. Nhưng người ta cần phải sẵn sàng chịu một vài hy sinh vì những lý do đúng đắn. Vì thế mình thành thật muốn đóng góp một chút với ý định tốt đẹp. Nếu có thể cứu được một người nào, thì tất cả những cái khác chỉ là thứ yếu. Bà vẫn thường nói thế, và điều đó tuyệt đối đúng. Ngày đầu tiên có mặt, bác Dussel đã hỏi mình đủ loại câu hỏi. Khi nào thì bà giúp việc đến? Bao giờ có thể sử dụng buồng tắm? Khi nào được phép sử dụng nhà xí máy? Cậu có thể buồn cười, nhưng những cái đó hoàn toàn không đơn giản chút nào ở một chỗ trốn. Suốt ngày bọn mình không được gây ra bất cứ tiếng động nào khiến cho dưới nhà có thể nghe thấy. Và nếu có mặt một người lạ, ví dụ bà giúp việc, thì càng phải đặc biệt cẩn thận. Mình đã giải thích cẩn thận điều đó với bác Dussel. Nhưng có một điều khiến mình kinh ngạc, bác ấy tiếp thu rất chậm. Cái gì bác ấy cũng phải hỏi đến 2 lần, vậy mà hình như vẫn không nhớ. Có thể dần dần điều đó sẽ thay đổi. Và đó chỉ là vì bác ấy bị đảo lộn vì thay đổi bất ngờ mà thôi. Ngoài điều đó ra thì mọi chuyện đều tốt. Bác Dussel kể cho bọn mình nghe rất nhiều chuyện ở thế giới bên ngoài mà đã lâu lắm bọn mình không được biết. Bác ấy kể những tin buồn. Không thể kể xiết bạn bè và người quen của bọn mình đã ra đi để chịu một số phận khủng khiếp. Tối tối, những chiếc xe quân sự màu xanh và xám lăn bánh qua. Bất cứ lúc nào bọn Đức cũng có thể gọi cửa để chất vấn có người Do Thái nào sống ở đây không. Nếu có thì toàn bộ gia đình đó sẽ phải đi ngay lập tức. Nếu không thì bọn chúng sẽ đi sang nhà bên cạnh. Không ai kịp chạy thoát trừ những người đã ẩn náu. Thường thì bọn chúng xét hỏi theo một danh sách và chỉ đến gọi cửa khi biết có thể kéo được một mẻ lưới ngon lành. Đôi khi chúng để yên nếu có tiền, rất nhiều tiền cho một đầu người. Giống như thời xưa người ta săn nô lệ. Nhưng dĩ nhiên không đùa đâu, chuyện quá bi thảm làm sao mà đùa được. Khi trời đã tối, mình thường nhìn thấy từng đoàn người, những người tốt và vô tội, cùng lũ trẻ kêu khóc. Họ đi và đi mãi dưới sự cai quản của những thằng súc sinh hống hách, bị chúng thẳng tay đánh đập cho đến khi gần như gục xuống. Không có ngoại lệ, người già, trẻ nhỏ, những bà mẹ mang thai, người ốm, tất cả đều phải gia nhập cuộc diễu hành đến cái chết. May mắn làm sao bọn mình được ở đây, được bảo vệ và không bị phiền hà. Không phải lo lắng về những nỗi khốn khổ đó. Tuy nhiên bọn mình vô cùng lo âu cho những người thân thiết mà giờ đây bọn mình không thể giúp gì cho họ nữa. Mình cảm thấy thật độc ác khi được ngủ trên giường ấm trong khi các bạn thân thiết nhất của mình thì bị đánh đập hay ngã gục xuống bùn lầy ở một nơi nào đó trong đêm đông giá lạnh. Mình khiếp sợ khi nghĩ đến những người bạn thân thiết giờ đây bị trao vào tay những tên đao phủ tàn ác nhất trên trái đất này. Và tất cả chỉ bởi vì các bạn ấy là người Do Thái. Bạn của cậu, Anne. Thứ Sáu, 20 tháng 11 năm 1942. Kitty thân yêu. Không một ai trong bọn mình biết được làm sao có thể hiểu được mọi chuyện nữa. Đến bây giờ những tin tức về người Do Thái vẫn chưa thật sự thấm vào mỗi người. Và bọn mình nghĩ là tốt nhất hãy cố vui vẻ. Thỉnh thoảng những lúc cô Miep cho biết tin tức một người bạn nào đó, thì mẹ và bác gái Van de Anh lại khóc, khiến cô Miep nghĩ tốt hơn hết là không nói gì nữa. Nhưng ngay lập tức bác Dussel sẽ hỏi dồn dập đủ thứ, và những câu chuyện bác kể quá ảm đạm và đáng sợ, khiến bọn mình không thể nào gạt chúng khỏi đầu. Tuy nhiên những khi nỗi sợ hơi nhạt đi thì bọn mình vẫn đùa cợt và trêu chọc nhau. Cứ tiếp tục rầu rĩ mãi như thế này cũng chẳng giúp được gì cho cả bọn mình lẫn mọi người ở ngoài kia. Và để làm gì kia chứ khi muốn biến trái nhà bí mật thành một trái nhà bí mật ảm đạm. Có thật là nhất thiết bất cứ đang làm gì cũng phải luôn nghĩ đến những người đó không? Và nếu mình muốn cười về một cái gì đó thì mình có phải im bặt ngay lại và cảm thấy xấu hổ không? Hay là mình nên suốt ngày khóc lóc? Không, điều đó thì mình không làm nổi. Hơn nữa, dần dần nỗi buồn sẽ phai đi. Thêm vào đó là một nỗi buồn khác nữa, hoàn toàn chỉ là chuyện cá nhân và chẳng đáng đem ra kể bên cạnh tất cả những đau thương mà mình vừa kể cho cậu nghe. Tuy nhiên, mình vẫn không thể không nói với cậu rằng gần đây mình bắt đầu cảm thấy bị bỏ rơi. Mình bị bao bọc bởi một sự trống rỗng to lớn. Mình không bao giờ có thể quen được với cảm giác này. Trước kia đầu óc mình chỉ toàn là về bạn bè, những chuyện vui vẻ. Bây giờ thì hoặc là mình nghĩ đến những chuyện bất hạnh, nếu không thì lại nghĩ về mình. Và dần dần mình hiểu ra rằng dù ba có là một người vô cùng thân yêu đối với mình, thì ba cũng vẫn không thể nào thay thế cho toàn bộ thế giới bé nhỏ của mình trong những ngày xưa. Nhưng sao mình lại làm khổ cậu bởi những điều ngớ ngẩn như thế nhỉ? Kitty, mình thật vô ơn, mình biết thế. Nhưng nếu mình nhảy nhót quá nhiều và rồi đang vui vẻ chợt nghĩ đến những người khốn khổ khác, thì đầu óc mình chợt choáng váng. Bạn của cậu, Anne. Thứ Bảy, 28 tháng 11 năm 1942. Kitty thân yêu, bọn mình dùng nhiều điện quá, hơn định mức cho phép. Kết quả, tiết kiệm tối đa và tương lai có thể sẽ bị cắt điện. Hai tuần không có điện, một ý nghĩ vui đấy. Nhưng ai mà biết được, biết đâu rốt cuộc sẽ chẳng xảy ra chuyện gì cả. Sau 4:30 trời đã tối om không thể đọc sách. Bọn mình giết thời gian bằng đủ cách điên rồ. Đố nhau, tập thể dục trong bóng tối, nói tiếng Anh và tiếng Pháp, phê bình sách. Tối hôm qua mình phát hiện ra một chuyện mới, dùng một ống nhòm mạnh để nhìn vào những căn phòng sáng trưng của ngôi nhà phía sau. Ban ngày thậm chí bọn mình không được phép xuất hiện sau tấm rèm. Nhưng khi trời đã tối thì không sao. Trước đây mình không hề biết hàng xóm của bọn mình là những người thú vị như vậy. Nói thế nào thì nói họ cũng rất thú vị. Mình thấy một đôi vợ chồng ăn cơm, một gia đình đang làm một bộ phim gia đình, một vị nha sĩ chữa cho một bà già, bà này sợ chết khiếp. Mọi người thường nói rằng bác Dussel có thể rất thân thiết với trẻ con và rất yêu trẻ. Bây giờ bác ấy mới lộ nguyên hình là một người nhạt hoét, kỷ luật một cách cổ lỗ, một nhà thuyết giáo dài dòng văn tự. bởi vì mình luôn có may mắn nên được ở chung phòng. Trời ạ, một căn phòng bé tí với Đức Ông. Và bởi vì nói chung mình được coi là đứa cư xử tồi tệ nhất trong ba đứa trẻ, nên rất nhiều lần phải giả điếc để thoát khỏi những lời dặn dò nhai đi nhai lại từng điểm một. Mọi cái đó cũng chẳng đến nỗi tệ lắm nếu như bác ấy không phải là một người mách lẻo kinh khủng. Và ông ta chỉ chọn đúng mẹ mình để mà mách lẻo. Mỗi khi đã được báo cáo kha khá về mình, mẹ bèn bắt đầu xem xét kỹ lưỡng. Thế là mình được một trận tơi bời từ đầu đến cuối. Lúc đó nếu may mắn thì mình sẽ được gọi đến để tự giải thích với bác gái Van Dan. Lúc đó thì một cơn bão khủng khiếp sẽ tới. Thành thật mà nói, cậu không cần phải nghĩ rằng chuyện dễ ợt khi phải làm một hình ảnh trung tâm về sự nuôi dạy không tốt trong một siêu gia đình đang sống trốn tránh. Ban đêm nằm trên giường và nghĩ tới những tội lỗi và khuyết điểm của bản thân, mình thấy vô cùng bối rối, hết cười lại khóc. Cười hay khóc tùy theo mình đang ở tâm trạng như thế nào. Sau đó mình ngủ thiếp đi với một cảm giác ngu ngốc là ước ao được khác với bản thân mình hay khác với con người mình muốn trở thành. Có lẽ để cư xử khác đi với cách mình muốn cư xử hoặc đã cư xử. Ôi trời ơi, bây giờ mình làm cậu rối trí mất rồi. Tha lỗi cho mình, nhưng mình không muốn gạt bỏ mọi điều. Và dạo này vì thiếu giấy nên bọn mình không được phép vứt giấy đi. Vì thế mình chỉ khuyên cậu đừng đọc lại mấy câu cuối và dứt khoát đừng có cố hiểu làm gì, bởi vì dù sao cậu cũng không hiểu đâu. Bạn của cậu, Anne. Thứ hai, 7 tháng 12 năm 1942. Kitty thân yêu, năm nay kỳ lễ Chanukka và ngày lễ Thánh Nicholas đến gần như cùng một lúc, chỉ cách nhau một ngày. Chú thích: Chanukka, còn gọi là ngày hội ánh sáng hay ngày hội dân hiến, là kỳ nghỉ kéo dài 8 ngày của người Do Thái, bắt đầu từ ngày thứ 25 của tháng Kislev theo lịch Do Thái, thường vào cuối tháng 11 đầu tháng 12 dương lịch. Vào kỳ lễ, mỗi ngày người ta đốt thêm một ngọn nến so với ngày trước đó. Ngày thứ nhất một ngọn, ngày thứ hai hai ngọn, và cứ thế tiếp tục. Người dịch, hết chú thích. Bọn mình không làm gì ồn ào cho lễ Chanukka, chỉ tặng nhau một món quà nhỏ và sau đó thắp nến. Vì thiếu nến nên bọn mình chỉ thắp trong 10 phút, nhưng vẫn ổn, chỉ cần vẫn hát là được. Bác trai Van der Anh làm một cái chân nến bằng gỗ, vậy đã là quá đủ. Hôm thứ Bảy, buổi tối ngày lễ Thánh Nicholas vui hơn nhiều. Mief và Eli khiến bọn mình rất tò mò, vì suốt buổi toàn thì thầm nói chuyện với ba. Vì thế dĩ nhiên bọn mình đoán là có chuyện đó đang xảy ra. Và đúng thế, 8 giờ tối bọn mình đổ dồn xuống cầu thang gỗ qua hành lang tối om, đi vào gian phòng nhỏ cũng tối mịt. Điều này khiến mình giật mình và chỉ mong được an toàn ở trên gác thì hơn. Và vì phòng này không có cửa sổ nên bọn mình có thể bật một ngọn đèn. Sau khi đèn đã bật, ba bèn mở chiếc tủ bát lớn. Ôi tuyệt quá! Tất cả bọn mình kêu lên. Một chiếc giỏ lớn được trang hoàng bằng giấy có chữ Saint Nicholas đặt ở góc tủ. Trên cùng là một chiếc mặt nạ Black Peter. Chú thích: Black Peter, người bạn trung thành của Thánh Nicholas. Người dịch, hết chú thích. Bọn mình nhanh chóng mang chiếc giỏ lên gác. Tất cả mọi người ai cũng nhận được một món quà nhỏ, kèm theo là một bài thơ thích hợp với từng người. Mình nhận được một con búp bê có chiếc váy là một chiếc giỏ đựng đồ lặt vặt. Ba được một quyển sách, vân vân. Dù sao đi nữa, đó cũng là một ý tưởng rất hay, Và vì chưa ai trong bọn mình từng kỷ niệm ngày lễ Thánh Nicholas, cho nên đó là một cách khởi đầu rất dễ thương. Bạn của cậu, Anne. Thứ Năm, 10 tháng 12 năm 1942. Kitty thân yêu. Bác trai Van de An trước kia kinh doanh thịt, xúc xích và hương liệu. Chính nhờ có kiến thức đó mà bác được nhận vào hãng của ba. Bây giờ bác biểu diễn tài làm xúc xích và bọn mình hoàn toàn tán thành. Bọn mình đã đặt mua rất nhiều thịt, dĩ nhiên là trong giới hạn khẩu phần, để dành phòng khi đến lúc khó khăn. Nhìn bác làm xúc xích rất thú vị. Đầu tiên là nhìn những miếng thịt chui qua máy xay 2 hoặc 3 lần, rồi đến trộn các thành phần phụ gia vào thịt xay, rồi dùng một cái phễu nhồi thịt vào ruột non để làm xúc xích. Tối hôm đó bọn mình ăn xúc xích rán với dưa cải bắp muối kiểu Đức. Nhưng xúc xích Gelderland cần phải phơi cho xe trước khi rán, nên bọn mình treo xúc xích lên một cây sào buộc trên trần nhà. Ai vào phòng cũng phải cười vì hình ảnh dãy xúc xích. Trông buồn cười kinh khủng. Căn phòng hỗn độn một cách thú vị. Bác trai Van der An đeo một chiếc tạp dề của bác gái. Chiếc tạp dề bó chặt lấy thân hình vạm vỡ. Trông bác béo hơn thường lệ, bận bịu với món thịt. Tay nhem nhuốc máu, mặt đỏ bừng. Chiếc tạp dề lem nhem khiến bác trông cứ như một ông hàng thịt. Bác gái Van der An thì cố làm mấy việc liền một lúc. Học tiếng Hà Lan trong một quyển sách, quấy nồi súp, trông nom việc làm thịt, thở dài và kêu ca về cái xương sườn bị thương của mình. Đó là chuyện đã xảy ra với những bà già vẫn tập những bài thể dục ngu ngốc để giảm béo. Bác Dussel bị sưng một bên mắt và đang ngồi ngâm mắt vào trà hoa cúc bên cạnh lò sưởi. Kim ngồi trên một cái ghế tắm trong luồng ánh sáng hắt vào qua cửa sổ và liên tục bị đẩy từ bên này sang bên kia. Mình nghĩ Pim đang bị hành hạ bởi bệnh thấp khớp, bởi vì Pim ngồi thu lu, vẻ mặt khổ sở trong khi nhìn bác trai Van der An làm việc. Trông Pim giống hệt một cụ già run rẩy trong một nhà dưỡng lão. Mẹ, chị Marcos và mình thì gọt khoai tây. Và dĩ nhiên là tất cả bọn mình làm việc gì cũng hỏng vì mãi nhìn bác trai Van der An. Bác Dussel đã hành nghề chữa răng lại. Mình phải kể cho cậu nghe về bệnh nhân đầu tiên của bác. Mẹ đang ủi quần áo và bác gái Van der An là người đầu tiên phải đương đầu với thử thách. Bác tới và ngồi vào một chiếc ghế ở giữa phòng. Bác Dussel bắt đầu mở vali một cách quan trọng ghê gớm. Yêu cầu một ít nước hoa nhẹ để sát trùng và Vaseline để thay sáp ong. Bác nhìn vào miệng bác gái Van der An và phát hiện thấy hai cái răng đau mà chỉ cần chạm vào đó là bác gái Van der An rúm lại như sắp ngất đến nơi và bật ra những tiếng kêu đau đớn. Sau khi khám xét rất chi là lâu, trong trường hợp bác gái Van der An thì thực tế chỉ kéo dài có hơn 2 phút. Bác Dussel bắt đầu cạo một trong những lỗ sâu răng. Nhưng bệnh nhân điên cuồng vùng vẫy chân tay tứ phía cho đến khi bác Dussel phải buông tay, trong khi cái nạo vẫn còn đang cắm trong răng bác gái Van der An. Đến đây mới thật sự gay cấn. Bác gái Van der An rú lên, trong mức độ người ta có thể rú khi vẫn bị một cái nạo cắm trong miệng, và cố rút nó ra khỏi miệng. Cuối cùng bác thành công bằng cách đẩy nó vào thay vì rút ra. Bác Dussel đứng chống nạnh, bình tĩnh nhìn vở hài kịch nhỏ. Tất cả đám khán giả không nhịn được nữa bèn ré lên cười. Bọn mình thật đáng ghét, bởi vì mình tin rằng nếu là mình thì mình còn rú to hơn bác ấy. Sau khi vặn vẹo, vùng vẫy, gào thét, cuối cùng bác gái Van der An lấy được cái nạo ra. Và bác Dussel tiếp tục công việc của mình cứ như không hề có chuyện gì xảy ra. Bác Dussel làm nhanh đến nỗi lần này bác gái Van der Anh không kịp trở tay. Nhưng cả đời bác Dussel chưa bao giờ được trợ giúp đắc lực như vậy. Trợ thủ rất đắc lực là bác trai Van der Anh đã thực thi nhiệm vụ rất hoàn hảo. Quan cảnh giống như một bức tranh thời Trung Cổ có tên Một lang băm đang hành nghề. Tuy nhiên bệnh nhân không còn đủ kiên nhẫn nữa. Bà còn phải để mắt đến món súp và món thịt băm của mình. Nhưng có một điều chắc chắn là bác gái Van der Anh sẽ không vội vã để bác Dussel chữa trị cho mình nữa. Bạn của cậu, Anne. Chủ nhật 13 tháng 12 năm 1942. Kitty thân yêu. Mình đang ngồi trong văn phòng lớn thật dễ chịu và nhìn ra ngoài trời qua một kẽ hở của tấm rèm. Trời đã chạng vạng nhưng vẫn còn đủ sáng để viết cho cậu. Một quang cảnh rờn rợn. Mình nhìn mọi người đi qua. Dường như tất cả bọn họ đều đang vội vã kinh khủng và gần như bước nào cũng bị vấp. Với những người đi xe đạp thì không thể bắt kịp theo tốc độ của họ. Thậm chí mình không kịp nhận ra người đi xe đạp là loại người nào. Những người ở nhà hàng xóm có vẻ không mấy hấp dẫn. Đặc biệt bọn trẻ con bẩn đến nỗi cậu sẽ không dám chạm đến chúng dù chỉ qua một cái gậy. Những đứa trẻ thật sự nghèo khổ mũi dãi lòng thòng. Mình không thể hiểu chúng nói gì. Chiều hôm qua lúc cùng Marcos tắm ở đây, mình nói. Giả sử chúng mình lần lượt lấy cần câu câu từng đứa trẻ kia lên đây, tắm cho chúng, vá quần áo cho chúng, rồi lại thả cho chúng đi, thì... Marcos ngắt lời mình ngay. Thì chỉ ngày mai là trông chúng lại rách rưới bẩn thỉu như cũ. Nhưng mình chỉ toàn nói chuyện vớ vẩn. Ngoài ra còn có nhiều cái nữa có thể nhìn. Xe cộ, thuyền bè và mưa. Mình đặc biệt thích những tiếng rít chói tai khi tàu điện chạy qua. Cũng chẳng có gì nhiều để bọn mình suy nghĩ ngoài những việc của bản thân bọn mình. Chúng cứ loanh quanh trong một cái vòng luẩn quẩn. Từ chuyện người Do Thái đến thực phẩm, rồi từ thực phẩm đến chính trị. Nhân thể nói đến người Do Thái. Hôm qua mình nhìn thấy qua kẽ rèm hai người Do Thái. Không thể nào tin nổi vào mắt mình. Đó là một cảm giác kinh khủng, cứ như mình đã phản bội họ, và bây giờ nhìn họ phải khốn khổ. Ngay đối diện có một cái nhà thuyền, một người đàn ông cùng gia đình sống trên đó. Ông ta có một con chó cứ sủa ăn ẵn. Bọn mình chỉ biết đó là một con chó nhỏ qua tiếng sủa và cái đuôi vẫy mỗi khi nó chạy quanh trên boong thuyền. Eo ôi, bây giờ trời bắt đầu mưa và hầu hết mọi người đều nấp dưới ô. Mình chẳng nhìn thấy gì ngoài những chiếc áo mưa và thỉnh thoảng phía sau mũ của một người nào đó. Thật sự mình cũng chẳng cần nhìn thấy gì hơn thế. Dần dần chỉ cần liếc qua mình đã nhận ra những người phụ nữ rạc người đi vì khoai tây, mặc áo khoác đỏ hay xanh lá cây, đi bằng gót chân và tay cắp giỏ. Mặt họ thì hoặc là xám xịt hoặc là nhân từ, tùy thuộc vào tâm tính ông chồng. Bạn của cậu, Anne. Thứ ba, 22 tháng 12 năm 1942. Kitty thân yêu. Trái nhà bí mật vừa nhận được tin tuyệt vời là mỗi nhân khẩu sẽ được nhận thêm 1/4 pound bơ nhân ngày lễ Giáng sinh. Trên báo nói là nửa pound, nhưng đó là chỉ với những kẻ may mắn được nhận sổ thực phẩm do chính phủ phát, chứ không phải cho cái bọn Do Thái phải sống lẫn lút. Những kẻ chỉ có thể mua nổi 4 sổ thực phẩm một cách phi pháp, chứ không phải 8 sổ. Bọn mình sẽ nướng một cái gì đó bằng chỗ bơ này. Sáng nay mình làm một ít bánh biscuit và 2 cái bánh ngọt. Ở tầng trên tất cả mọi người đều bận rộn, và mẹ dặn mình làm xong mọi việc nhà trước khi lên đó đọc sách hay làm gì khác. Bác gái Van Dan phải nằm bẹp trong giường vì bên sườn thâm tím. Suốt ngày kêu ca phàn nàn. Lúc nào cũng tự cho phép mình mặc quần áo mát mẻ và không bao giờ hài lòng về bất cứ việc gì. Mình sẽ rất vui mừng khi mà bác ấy có thể dậy được và tự mình dọn dẹp đồ đạc. Bởi vì mình phải nói thế này về bác ấy. Những khi khỏe mạnh về đầu óc cũng như thể xác thì bác ấy đặc biệt siêng năng và gọn gàng. Bác ấy còn vui tươi nữa. Làm như suốt cả ngày mình không nghe thấy tiếng xuyệt xuyệt vì làm ồn quá vẫn chưa đủ. Bây giờ quý ông lịch sự ở chung phòng còn liên tục xuyệt xuyệt với mình cả vào ban đêm. Mình không mảy may chú ý đến bác ấy và lần sau sẽ xuyệt xuyệt lại. Bác ấy khiến mình tức điên lên, đặc biệt là vào chủ nhật khi bác ấy bật đèn rất sớm để tập thể dục. Bài tập của bác ấy kéo dài đến hàng giờ, trong khi cái sinh vật khốn khổ bị tra tấn là mình quờ quạng tìm chiếc ghế kê ghép vào đầu giường cho giường đủ dài. Nó cứ trượt tới trượt lui dưới cái đầu ngái ngủ của mình. Sau khi chấm dứt bằng bài tập vẫy tay mềm dẻo để giãn các cơ bắp, thì Đức Ông bắt đầu rửa ráy. Đức Ông mắc quần lên mắc áo, rồi đi đi lại lại để lấy các thứ. Nhưng rồi Đức Ông lại quên cà vạt trên bàn. Thế là một lần nữa ngài lại đẩy ghế sầm sầm để lấy cà vạt. Nhưng mình sẽ thôi không làm bạn chán tay nữa với đề tài cái ông già này. Điều đó cũng chẳng làm mọi việc tốt hơn và mọi kế hoạch trả thù của mình. Ví dụ như dứt đứt dây đèn, đóng cửa và giấu quần áo của bác ấy đi, cũng đành phải bỏ đó để gìn giữ hòa khí. Ồ, mình đã trở nên rất nhạy cảm. Ở đây mỗi người đều phải học cách biết điều đối với mọi thứ, học cách tuân lệnh, phải ngậm lưỡi lại, phải giúp đỡ, phải ngoan, phải chấp nhận. Và mình không biết còn những gì nữa. Mình e là sẽ sử dụng hết óc mình một cách nhanh chóng, mà mình thì đâu có mấy óc. Lúc đó thì khi chiến tranh kết thúc, mình chẳng còn lại được bao nhiêu nữa. Bạn của cậu, Anne. Thứ Tư, 13 tháng 1 năm 1943. Kitty thân yêu, sáng nay mọi việc lại khiến mình buồn bực, vì thế mình chẳng thể nào làm xong một việc gì cho ra hồn. Ngoài kia rất kinh khủng. Suốt ngày đêm, bao nhiêu người khốn khổ vẫn tiếp tục bị lôi ra khỏi nhà, chẳng đem theo được chút gì ngoài chiếc ba lô và một ít tiền. Trên đường đi, những tài sản cuối cùng đó cũng bị tước đoạt nốt. Gia đình bị xé lẻ, đàn ông, đàn bà và trẻ con bị chia lìa. Con cái đi học về và thấy cha mẹ mất tích. Phụ nữ đi chợ về thấy nhà mình bị đóng cửa và cả gia đình không còn nữa. Người Hà Lan cũng lo lắng. Họ gửi con cái sang Đức. Tất cả mọi người đều sợ hãi. Đêm đêm hàng trăm chiếc máy bay bay ngang qua Hà Lan để tới các thành phố Đức, tới những nơi đất đai đã bị cày xới bởi bom đạn. Từng giờ hàng trăm hàng ngàn người chết ở Nga và ở châu Phi. Không một ai có thể đứng ngoài chuyện đó, cả trái đất chìm trong chiến tranh. Và mặc dù phe đồng minh đang khá dần lên, nhưng vẫn chưa thấy bóng dáng kết thúc ở đâu. Bọn mình vẫn may mắn. Phải, bọn mình vẫn may mắn hơn hàng triệu người khác. Ở đây yên ắng và an toàn. Và có thể nói là bọn mình vẫn sống giàu có. Thậm chí bọn mình thật ích kỷ khi nói đến mấy chữ sau chiến tranh và vui lên khi nghĩ đến quần áo giày dép mới, trong khi thật ra phải tiết kiệm từng xu để giúp người khác và tiết kiệm những gì còn lại từ đống điêu tàn sau chiến tranh. Ở đây bọn trẻ con chạy rông khắp nơi chỉ mặc độc chiếc áo mỏng, chân đi guốc, không áo khoác, không mũ, không tất và không được ai cứu giúp. Dạ dày chúng rỗng tuếch. Chúng nhai những củ cà rốt ôi cho đỡ đói. Đi từ những ngôi nhà lạnh buốt để ra đường phố lạnh giá và khi đi học thì thấy lạnh cóng trong những lớp học còn lạnh lẽo hơn. Phải, mọi việc ở Hà Lan đã trở nên vô cùng tồi tệ khi vô số trẻ em chặn người qua đường và xin một mẩu bánh mì. Mình có thể tiếp tục kể hàng giờ nữa về những đau khổ mà chiến tranh đem đến. Nhưng nếu vậy cũng chỉ tự làm cho mình chán nản hơn mà thôi. Bọn mình không thể làm gì khác ngoài việc cố hết sức bình tĩnh chờ đợi cho đến khi nỗi khốn khổ chấm dứt. Người Do Thái và người Cơ Đốc chờ đợi, cả trái đất chờ đợi, và có biết bao nhiêu người chờ đợi cái chết. Bạn của cậu, Anne. Thứ Bảy, 30 tháng 1 năm 1943. Kitty thân yêu, mình giận sôi lên, tuy nhiên không được tỏ ra như vậy. Mình muốn dậm chân, gào lên, lay mẹ và khóc. Mình không biết còn muốn làm gì thêm nữa bởi những từ khủng khiếp đó, những cái nhìn nhạo báng và lời buộc tội chĩa vào mình hàng ngày lặp đi lặp lại. Những lời nhận xét của bọn họ giống như những mũi tên nhọn từ một cái cung căng dây bắn vào rồi không thể nào rứt khỏi người mình nữa. Mình muốn hét lên với Marcotte, với ông Van Dan, với ông Dussel và cả với ba nữa, rằng hãy để cho tôi yên thân, hãy để cho tôi ngủ được lấy một đêm mà gối không phải đẫm nước mắt, mắt không phải nóng bỏng và tim không phải thổn thức. Hãy cho tôi được thoát khỏi tất cả những cái đó, tốt nhất là thoát khỏi cả thế giới. Nhưng mình không thể làm như vậy. Nhất định họ không được biết nỗi tuyệt vọng của mình. Mình không thể để mọi người nhìn thấy vết thương mà họ đã gây ra. Mình không thể chịu đựng vẻ thông cảm và những trò đùa từ tâm của họ. Những cái đó chỉ khiến cho mình hét to lên hơn mà thôi. Nếu mình nói, mọi người nghĩ rằng mình ra vẻ. Còn mình im lặng thì họ lại cho rằng mình lố bịch. Mình trả lời thì bị coi là thô lỗ. Mình có một ý hay nào đó thì bị quy là ranh ma. Mình mệt thì bị gọi là lười. Ăn hơi nhồm nhoàm một tí thì bị coi là ích kỷ. Mình ngu ngốc, hèn hạ, mánh khóe, xảo quyệt, vân vân và vân vân. Suốt cả ngày mình không được nghe điều gì khác ngoài những lời phàn nàn mình là đứa bé không thể chịu đựng được. Và mặc dù mình cười trước những lời phàn nàn đó và giả vờ không để ý, nhưng thật ra mình rất để ý. Mình rất muốn nhờ trời cho mình một tính khí khác thế này để không phải làm cho mọi người phát cáu. Nhưng đó là điều không thể yêu cầu. Tính tình mình là trời phú và mình tin chắc không đến nỗi tệ lắm. Mình cố hết sức tỏ ra vui vẻ với mọi người, cố gắng nhiều hơn mọi người tưởng rất nhiều. Mình luôn cố cười trước tất cả mọi việc bởi vì mình không muốn mọi người nhìn thấy nỗi phiền muộn của mình. Đâu phải chỉ một lần sau khi nghe một giây những lời mắng mỏ không đáng phải chịu, mình đã phải quắt mắt lên với mẹ. Dẫu sao đi nữa thì con cũng không cần biết mẹ nói gì. Mẹ để cho con yên. Dù sao thì mẹ cũng chẳng thể hy vọng gì ở con rồi mà. Đương nhiên mình bị mắng là hỗn láo. Và sau đó suốt hai ngày liền bị mọi người phớt tỉnh. Nhưng rồi bao giờ cũng thế, chuyện qua đi và mình lại được đối xử như mọi người khác. Mình hoàn toàn không thể hôm nay thì ngọt như mía lùi, rồi mai lại trở thành nanh nọc. Tốt hơn hết là mình chọn cách quý báu nhất, nhưng cũng không quý báu lắm, là im lặng giữ những ý nghĩ đó cho riêng mình và cố một lần khinh khỉnh với mọi người như mọi người vẫn khinh khỉnh với mình. Ôi, giá mà mình làm thế được. Bạn của cậu, Anne. Thứ Sáu, 5 tháng 2 năm 1943. Kitty thân yêu, mặc dù đã lâu mình không viết về những trận ầm ĩ giữa bọn mình, nhưng chẳng có gì thay đổi cả. Mối bất hòa mà lâu nay bọn mình đã chấp nhận ấy lúc đầu khiến bác Dussel cảm thấy như một tai ương. nhưng bây giờ bác đã quen và cố không nghĩ đến nó nữa. Marcus và Peter không hề giống loại người mà cậu sẽ gọi là những người trẻ tuổi, bởi vì cả hai quá lặng lẽ và phẳng lặng. So với họ, mình là đứa không thể chịu nổi. Con thấy Marcus và Peter có làm thế không? Tại sao con không theo gương anh chị ấy? Mình chỉ căm ghét khi nghe thấy thế. Mình có thể nói với cậu rằng mình chẳng hề thích được giống Marcus tí nào. Chị ấy quá yếu đuối và thụ động. Mình không thích thế. Chị ấy để cho mọi người nói gì cũng được và nhượng bộ mọi thứ. Mình muốn là một người có tính cách mạnh mẽ hơn. Nhưng mình giữ kín quan điểm ấy cho riêng mình. Nếu mà mình nói ra điều ấy giống như một lời giải thích cho hành vi của mình, thì mọi người sẽ chỉ cười phì ra mà thôi. Không khí ở bàn ăn thường thường rất căng thẳng. Mặc dù may mà thỉnh thoảng cũng có tiếng cười rộ lên và bị người ăn súp ngăn lại. Người ăn súp là người của văn phòng vào và được mời một bát súp. Chiều nay bác trai Van der An đang nói về việc chị Marcus ăn ít quá. Bác đoán cháu muốn giữ cho người mảnh dẻ. Bác nói thêm để trêu Marcus. Mẹ bao giờ cũng bên Marcus, bèn nói to. Tôi không thể nào chịu đựng nổi những câu chuyện ngu ngốc của anh nữa. Bác trai Van der An đỏ tía cả mặt mày, nhìn thẳng về phía trước không nói năng gì. Bọn mình vẫn hay cười về nhiều chuyện. Mới đây thôi bác gái Van der An còn nói ra những chuyện vớ vẩn hơn nhiều. Bác ấy nhớ lại chuyện ngày xưa, bác và cha mình hợp nhau thế nào, và bác ấy thì là một cô gái được nhiều người tán tỉnh thế nào. Bác ấy kể, mọi người biết không, cha tôi vẫn thường nói rằng nếu có anh chàng nào sấn sổ quá thì con cần phải bảo với anh ta. Thưa ngài, một ngày nào đó, xin hãy nhớ tôi là một tiểu thư đấy ạ. Vậy là anh ta sẽ biết ý con muốn nói gì. Bọn mình nghĩ rằng đó là một câu chuyện hay và cười rộ lên. Cả Peter, mặc dù vốn rất ít nói, đôi khi cũng khiến mọi người cười đùa. Peter rất thích những từ tiếng nước ngoài, mặc dù không phải lúc nào cũng hiểu nghĩa. Một buổi chiều chúng mình không thể đi vào phòng vệ sinh bởi vì lúc đó trong văn phòng có khách. Tuy nhiên Peter có chuyện khẩn cấp, vì thế anh ấy không giật nước. Anh ấy bèn để lên cửa phòng vệ sinh một tờ giấy viết. Ký SVP. Dĩ nhiên anh ấy muốn nói là cẩn thận có khí. Nhưng anh ấy tưởng viết thế kia thì lịch sự hơn. Anh ấy không hề biết câu đó có nghĩa là xin mời. Bạn của cậu, Anne. Thứ Bảy, 27 tháng 2 năm 1943. Kitty thân yêu, Pháp sắp bị xâm chiếm bất cứ lúc nào. Churchill bị viêm phổi nhưng đang bình phục từ từ. Gandhi, nhà đấu tranh cho tự do người Ấn Độ, đang tuyệt thực không biết là lần thứ mấy. Bác trai Van der An nói mình là người theo thuyết định mệnh. Nhưng ai là người khiếp sợ nhất khi không còn súng đạn? Không ai khác ngoài Petronella. Chú Hank đem đến cho bọn mình một bức thư của giám mục gửi các con chiên. Bức thư rất hay và truyền cảm hứng. Đừng ngồi yên, hỡi nhân dân Hà Lan, mọi người đang cầm vũ khí của mình chiến đấu vì sự nghiệp giải phóng đất nước và vì tôn giáo của mình. Hãy giúp đỡ mọi người, hãy bác ái và đừng thất vọng. Đó là những gì người ta nói trên bục giảng, giống như thế. Cái đó có giúp gì được không? Chẳng giúp ích gì được cho dân tộc bọn mình và tôn giáo của bọn mình cả. Cậu sẽ không bao giờ đoán được giờ đây điều gì đã xảy ra cho bọn mình. Người sở hữu tòa nhà đã bán tòa nhà đi mà không hề báo trước cho chú Kraler và chú Kupus. Một buổi sáng, người chủ mới đi cùng kiến trúc sư đến để xem nhà. Rất may là chú Kupus có mặt ở đó và dẫn hai người đi xem tất cả các nơi, trừ trái nhà bí mật. Bởi vì như vậy có vẻ như rất không hay cho bọn mình. Ba đã dốc hết hộp thư mục cho bọn mình và bỏ thêm thẻ vào đó. Đó sẽ là một hệ thống thư mục sách. Vì thế hai đứa bọn mình viết tất cả những tên sách đã đọc, tên tác giả. Mình phải dùng một quyển vở nhỏ khác để viết những từ nước ngoài. Gần đây mẹ và mình đã hòa hợp với nhau hơn, nhưng hai mẹ con vẫn không bao giờ tâm sự với nhau. Marcus ổng ẹo hơn bao giờ hết, và ba có một cái gì đó giữ kín trong lòng. Nhưng ba vẫn là ba yêu quý như xưa. Trên bàn ăn lại có khẩu phần bơ và dầu thực vật mới. Mỗi người được một ít chất béo vào đĩa. Theo quan điểm của mình thì gia đình Van der Anh chia không được công bằng lắm. Tuy nhiên bố mẹ mình đã quá sợ những cuộc ầm ĩ nên không nói gì về chuyện đó. Tội nghiệp, mình nghĩ cậu luôn cần phải cho mọi người hiểu thế nào là ăn miếng trả miếng. Bạn của cậu, Anne. Thứ Tư, 10 tháng 3 năm 1943. Kitty thân yêu. Hôm qua điện bị chập, nhưng kinh nhất là súng cứ nổ suốt. Mình vẫn chưa vượt qua được nỗi sợ đối với tất cả những cái gì liên quan đến súng nổ và máy bay. Gần như đêm nào mình cũng phải chui sang giường của ba cho đỡ sợ. Mình biết như vậy là rất trẻ con, nhưng cậu không thể hiểu được đâu. Súng AA gầm to đến nỗi không thể nào nghe nổi chính tiếng mình. Bác trai Van der Anh, người theo thuyết định mệnh, gần như phát khóc và nói bằng giọng lý nhí. Ôi, thật buồn quá. Ôi, chúng bắn dữ quá. Ý bác ấy muốn nói là tôi sợ quá. Nếu có nến thì cũng không đến nỗi tệ quá. Mình run rẩy như bị sốt và khẩn khoản xin ba châm lại nến. Ba thật ác, không chịu đốt nến. Đột nhiên có tiếng súng máy nổ. Cái này còn tồi tệ gấp 10 lần so với tiếng súng thường. Mẹ nhảy phát khỏi giường và bực bội châm nến, mặc cho Pim cáu kỉnh. Pim phàn nàn thì mẹ trả lời chắc nịch. Rốt cuộc thì người ở trái nhà bí mật đâu có phải là cựu chiến binh. Thế là chấm dứt ở đó. Mình đã kể cho cậu nghe một nỗi sợ khác của bác gái Van der Anh chưa nhỉ? Hình như chưa. Nếu mình thông báo cho cậu tất cả mọi chuyện xảy ra ở trái nhà bí mật này, thì chắc chắn cậu phải biết cả chuyện ấy nữa. Một đêm bác gái Van der Anh tưởng nghe thấy trộm đột nhập vào gian áp mái. Bác ấy nghe thấy tiếng bước chân rất to. Sợ quá bác ấy bèn đánh thức chồng dậy. Đúng lúc đó tên trộm biến mất và bác trai Van der Anh chỉ còn nghe thấy tiếng trống ngực đập thình thịch của bản thân người theo thuyết định mệnh nọ. Ôi Putty, tên thân mật của bác trai Van der Anh. Em chắc chắn là chúng ăn trộm hết cả xúc xích và đậu của chúng ta rồi. Cả Peter nữa, không biết nó có sao không? Chắc chắn là bọn chúng sẽ chẳng lấy trộm Peter làm gì. Thôi nào, đừng lo nữa, để yên cho anh ngủ. Nhưng không có gì xảy ra. Bác gái Van der Anh quá lo lắng không thể nào chợp mắt nữa. Vài hôm sau, cả nhà Van der Anh lại bị đánh thức dậy vì những tiếng động ma quái. Peter đi lên gác, mang theo đèn pin, và một cái bóng thoáng qua. Một cái bóng thoáng qua. Cậu có biết cái gì đang chạy vụt qua không? Một cơn lũ những con chuột cống khổng lồ. Khi biết được bọn trộm là ai, thì bọn mình cho con Muski ngủ trên gác xếp. Những vị khách không mời không thấy trở lại nữa, ít nhất thì cũng không đến vào ban đêm. Cách đây 2 tối, Peter leo lên gác xếp để lấy mấy tờ báo cũ. Anh phải giữ cái cửa sập thật vững mới bước được xuống cầu thang. Anh ấy đưa tay vịn mà chẳng nhìn ngó gì. Thế là ngã lộn nhào xuống vì đau và hoảng hồn. Không hề hay biết, anh ấy đưa tay cầm phải một con chuột rất to và bị nó cắn mạnh. Tới lúc anh ấy chạy được đến chỗ bọn mình thì máu chảy đã sũng cả chiếc quần pyjama. Chẳng có gì là lạ cả. Sờ phải một con chuột cống thì đâu có sung sướng gì. Và bị nó vừa nhai vừa cắn thì thật sự là đáng sợ. Bạn của cậu, Anne.